Bài tụng ở Tiết Độ là bài tụng hay nhất. Ngư đầu một, mã đầu hồi, tàu khê cảnh lý tuyệt trần ai, đã cổ kháng lai quân bất kiến, bách qua xuân chí vị thùy khai. Đầu trâu mất, đầu ngựa về, trong vắt tàu khê gương chẳng nhớ, đánh trống đến xem anh khó thấy, trăm hoa xuân đến nở vì ai. Mấy cái câu nó thật là thấm. Đầu trâu mất, đầu ngựa về, hiểu cái gì? Đầu trâu mất, đầu ngựa về thôi, có cái gì để mà hiểu, có cái gì để mà suy tính? Nó không có một cái tình ý nào để cho mình phải dọ dẫm suy xét hết. Đề hai câu đó là giải thích cái quả đất, tất cả quả đất nóng lại bằng hạt lúa, hạt gạo đó, là nó giải thích bằng hai câu trên. Hai câu đó chứ đúng là một câu, một câu mà sáu chữ, là tôi cắt làm hai chứ thực ra nó một câu thôi. Như vậy thì bài kể này chỉ có bốn câu, hai câu đầu là một câu sáu chữ. Đầu trâu mất, đầu ngựa về, đó là giải thích cái gốc đó. Rồi trong vắt tàu khê gương chẳng nhớ, đánh trống đến xem anh khó thấy. Nghĩa là nếu chúng ta đã bắt được cái tình giải như là thấy đầu trâu mất, thấy đầu ngựa về, không có cái gì để mà nghĩ, để mà suy luận, thì tâm chúng ta nó thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh thì nó không còn một tí bụi trần nào. Cho nên trong vắt tàu khê gương chẳng nhớ, đánh trống đến xem anh có thấy. Cái tâm đó không làm gì mà người khác thấy được. Cho nên nói cái chỗ đó của ai nấy biết, dầu có mắt Phật nhìn cũng không thấy. Trăm hoa xuân đến nở vì ai, câu này thật là hết tình hết nghĩa. Trăm hoa xuân đến nở vì ai, mình trồng hoa để làm gì ha? Để hoặc là nó nở cúng Phật, Phật không? Hoặc là nó nở để cho mình xem, để cho khách ngắm. Thì như vậy hoa nó nở là vì mình, vì mình cúng Phật, vì mình xem, vì mình để cho mọi người ngắm chơi, phải không? Như vậy thì hoa nở là vì mình, cái đó có hợp lý chưa? Rồi ở trong rừng, ở trên núi, mùa xuân đến hoa vẫn nở rộ, nó vì ai? Vì ai? Không lẽ vì mấy ông thành ở trên rừng, trên núi ngắm ngửi sao? Như vậy mới thấy rằng mùa xuân đến nó không phải vì cái ý muốn cho hoa nở, nhưng mùa xuân đến thì hoa tự nở. Hoa nở khi thời tiết đến, tự nó nở, chứ nó không phải vì người này kẻ kia gì hết. Không có ý vì người này, không ý vì kẻ kia. Như vậy thì mùa xuân không ý mà vẫn đến, hoa không có ý vì ai mà hoa vẫn nở. Thì như vậy để thấy rằng cái chỗ hai bên đều không ý mà thời tiết nhân duyên gặp nhau thì xuân về hoa nở, phải không? Chứ không có cái ý gì ai hết. Thì như vậy mới thấy rằng người tu mà tới cái chỗ này, tâm mình nó không còn giấy niệm nghĩ suy, thì tự nhiên mọi cái chung quanh đều là sáng tươi, đều là đẹp đẽ như cái gương trong vắt, không còn chút bụi, thì xuân về qua nở, không có vì cái gì hết. Còn mình qua nở là vì mình, bởi vậy cho nên qua nở mà hơi đẹp chút á thì mừng, thôi là mừng. Như là mấy người trồng cái hoa gì đó, nó la hay là hoa gì mà nó nở, ai trồng nở nhiều thì người đó phát tài đó. Nó bình hoa nghĩa là trông cho nó nở, nở rồi chờ coi nó nở, rồi tự mừng rằng năm nay mình chắc phát tài, trồng hoa nó nở nhiều, phải không? Như vậy thì mình tưởng nó nở là vì mình không, chứ thật ra hoa nở là nở chứ không vì ai hết. Như vậy thì đây là một cái lối nói khéo léo để cho mình thấy đạo lý chân thật nó tới chỗ đó là phải như vậy. Giải thích, giải tụng: tiết đạo tự nhiên thấy cõi nhân chỉ tiêu mạng mặt kia bằng một lần vạch ra, liền vì đó tụng đầu trâu mất đầu ngựa về. Cái câu mà nói cả quả đất nắm lại bằng hạt lúa hạt gạo đó, ngài giải thích bằng câu đầu trâu mất đầu ngựa về, đó là giải thích rồi. Mình thấy cái đó chưa? Thử nói luận việc về việc gì, nếu thấy được thấu như sáng ăn cháo trưa ăn cơm chỉ là tầm thường, nghĩa là nó thấy thấu thì nó dễ dàng như chuyện tầm thường. Tiết đạo từ bi ngay đầu dùng một chì đập nát, một câu cắt đứt chỉ là quá ư ca vót, như chọi đá nhán lửa, giường làng điện chớp, chẳng bài mũi nhọn, không có chỗ cho ông gá nương. Nói câu đó đầu trâu mất đầu ngựa về, không biết gá nương vào đâu mà nghỉ, phải không? Đó, nhanh như chớp. Hãy nói nhầm vào ý căn dò tìm được chăng, hai câu này đồng thời nói hết rồi. Nếu câu thứ ba tiếp đạo lại khai, đến câu thứ ba tiếp đạo lại khai một mạch lượt bài chút ít phong quy, sớm đã rơi vào cỏ. Tới câu thứ ba là mới bài ra để khiến rơi vào cỏ. Câu thứ tư thẳng bon rơi vào cỏ. Câu thứ tư là câu chót đó. Nếu người trên lời sanh lời, trên câu sanh câu, trên ý sanh ý, khởi hiểu khởi hội, chẳng những làm lụy lão tăng mà cũng cô phụ tiết đậu. Mình mà suy nghĩ để hiểu thì làm lụy ngài Viên Ngộ mà cũng cô phụ ngài tiết đậu. Người xưa câu tuy như thế, ý chẳng như thế, trọn không tạo đạo lý để trói buộc người. Câu trong vắt tàu khê gương chẳng nhơ, nhiều người nói tâm lặng liền là gương. Thật tức cười không dính dáng. Nghe nói như vậy thì coi như là ngài chê, đó là đã tức cười không dính dáng, bởi vì ngài sợ mình dùng cái suy nghĩ mà hiểu. Chỉ quảng khởi so sánh đạo lý, biết bao giờ liễu ngộ. Cái này là bổn phận thuyết thoại, sơn tăng chẳng dám không y bổn phận. Bởi vì bổn phận thuyết thoại tức là nói mà cắt đứt hết những cái nghĩ suy, dứt hết những cái ngôn ngữ. Hai câu đầu, đầu trâu mất đầu ngựa về, tiết đạo nói rõ ràng rồi. Chính vì người chẳng thấy, tiết đạo chịu trách nhiệm tụng ra, đánh trống đến xem anh chẳng thấy, tức là đánh trống để tới coi mà ai cũng không thấy hết. Cả si lại thấy chăng, lại vì ông nói trong hoa xuân đến nở vì ai. Nghĩa là trong hoa xuân đến thì nó nở là vì ai mà nở. Có thể nói mở toan cửa nẻo vì ông một lúc, chữ bát mở rồi. Chữ bát là đây, hai cái chân mày mở ra thì cái mũi trước mắt có dấu ở đâu. Kiệu khi xuân đến, nơi hang sâu khe vắng, chỗ không người đến, trong hoa vẫn đua nở, ông thử nói nở vì ai. Nghe câu quá hay. Bởi vì chúng ta có cái bệnh chấp ngã quá to, nên làm cái gì chúng ta cũng nghĩ mọi người mọi vật đều vì mình hết, phải không? Thí dụ ở trong chúng 100 người thì mình cũng muốn người nào cũng quan trọng mình hết, phải không? Có người nào mà không có quan trọng mình cái là mình giận. Giả sử như huynh nào đó đang đứng mà mình mới kêu nói chuyện, mà kêu huynh đó không nghe hay sao đó, không có xây mặt lại, không có thèm nghe mình, giận không? Nghĩa là ta quan trọng mà không chịu nghe ta, phải không? Như vậy cho nên liền giận. Rồi cái gì ở trong chúng mà giả sử như có 100 cái áo mà chừng 5-3 cái áo xấu, mà tới 80 cái áo tốt, mà nếu cái áo xấu mà rơi vào mình thì ta sao? ta cũng buồn. Bởi vì thấy cái ta lớn, ta phải là cái gì ưu hết á, dành cho ta mà cái này không ưu, cái này là cái phần liệt mà đưa đến ta thì ta phiền. Bởi vậy cho nên vì thấy cái ta quá lớn cho nên cái gì cũng về ta hết. Cũng như ở thế gian nuôi con gà ở quê đó, thì để khuya nó gái, phải không, để nhớ thức dậy. Nuôi con chó để nó giữ ăn trộm, nếu đêm nào ăn trộm vô lấy đồ mà chó không sủa, có quyền ngủ quên. Tại sao không cho con chó có quyền ngủ quên, phải không? Mình ngủ quên trộm lấy đồ thì mình bổn phận mình phải giữ của mình mà mình ngủ quên. Mà con chó thì nó đâu có biết bổn phận, nó ngu hơn mình mà nó không biết bổn phận nó, thì nó thấy nó sủa không thấy thì thôi, nó ngủ lỡ thì thôi. Mà giờ mình kéo mình đánh nó xong, nó kéo mình đánh mình trước, phải không? Như vậy nó mới thấy rằng chúng ta cứ đặt mọi người mọi vật vì mình hết, mình là trung tâm của vũ trụ. Đó là vì cái ngã quá to đi, cho nên trồng cái cây cũng nghĩ vì mình, làm cái gì cũng vì mình mà làm hết. Cho nên rồi tất cả những cái nó đến mà nó không có đúng như ý mình muốn á, thì mình bực bội, mình tức tối. Còn bây giờ mình biết rõ rằng tất cả tâm mình nó không còn cái ngã nữa, cái ngã của mình nó không còn mà nó hòa nhập trong muôn vật, thì hoa nở xuân về cái nào cũng là đẹp hết, không phải đợi vì mình nó mới nở, mà mọi cái đều tự duyên đến thì nó có, duyên đi thì nó mất. Sự còn sự mất nó đều là cái tướng vui đẹp chứ không có gì là xấu xa. Còn mình thấy vì mình nữa thì mình dễ bực dễ tức lắm. Bởi vậy cho nên sống vì cái ngã mà chúng ta phiền não luôn luôn, phải không? Nếu hết cái ngã thì có phiền não không ha? Nếu hết phiền não thì thật là trong vắt tàu khê gương chẳng nhơ. Còn nếu mà còn cái ngã thì gương dính bụi quá chừng, phải không? Như vậy thì mới thấy rõ được cái tinh thần của người xưa. Một khi tâm mình không còn niệm phân biệt lớn nhỏ, tốt xấu, phải quấy, hơn thua, thì cái tâm đó nó trùm hết, nó trong ngần, không có một vết nhơ. Mà cái tâm đó nó sẽ bủa khắp cả vũ trụ, rồi muôn vật nó đều là sáng ngời, đều là đẹp đẽ, không có một chút nào là xấu, là cái gì gọi là chán hết trơn. Mình bây giờ tu mà ít bữa hơi chán đời, chán đời sao, hoặc là tu gì lâu quá mà không ngộ đạo thì cũng chán, hoặc là huynh đệ sao ở với mình không được tốt cũng chán, phải không? Hoặc là ăn uống nó không được sung túc quá cũng chán. Rồi nhiều thứ chán lắm. Là tại sao vậy? Bởi vì cái so sánh đối đãi nó còn. Bởi so sánh đối đãi còn cho nên rồi tâm nó dễ, tâm nó bực bội, chán nản. Dù được lên thiên đường cũng chưa vừa ý nữa mà. Chứ đừng nói là ở dưới trần gian này. Còn nếu tâm mình mà hết cái so sánh đối đãi rồi thì còn cái gì mà không vừa ý? Còn cái chỗ nào không vừa ý không? Vì ý nó không còn, lấy gì mà không vừa ý. Cho nên nó rất là đẹp. Bởi vậy nên cái người tu tới chỗ này rồi thì muôn việc nó đều là tươi thắm, đẹp đẽ. Bởi vậy nó nhà sư là nhà thơ là chỗ đó. Nó đẹp quá, thấy cái gì cũng đẹp hết trơn. Còn mình bây giờ bởi quạo quá mà thấy cái gì có đẹp đâu. Giả sư đứng trước cái tùng xanh tươi vậy đó, mà đường chẳng ai mà nhìn cái tùng vô duyên quá. Đó thì như vậy, nên cái cảnh nó đẹp mà lòng mình nó chưa an thì nó hết đẹp đi. Nên khi nào mà tâm mình an thì cảnh nó tươi đẹp vô cùng. Đó là một sự thật.